Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, sang một tuần mới thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng tới 5:00 chiều. Những ngày cuối tuần nếu luật sư không phải đi đâu xa thì luật sư cũng có thể gặp quý thính giả, nhưng mà nhớ gọi lấy hẹn trước 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới, sang một tuần mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta có một vị khách rất là đặc biệt. Ông là trưởng biện lý của chúng ta ở quận Hà, Santa Clara. Và ngày hôm nay ông ta sẽ lên chương trình với tôi nói chuyện về vấn đề độc lập tư pháp. Độc lập tư pháp là một cái việc mà khi quý vị nghe chương trình, quý vị sẽ thấy đó là một cái vấn đề đang xảy ra trong quận Hà này. Và tôi khuyến khích tất cả những quý vị thính giả, những người có những cái câu hỏi liên quan về cái vấn đề độc lập tư pháp, và cái chủ đề ngày hôm nay chính là chúng ta nói về cái việc thu hồi cái vị trí của một vị chánh án ở quận hạt Santa Clara. Và trước khi tôi bước vào chương trình, tôi sẽ mời ông trưởng biện lý Mr. Jeff Rosen sẽ gửi lời chào đến quý vị. Thank you so much, Mr. Jeff Rosen, for coming in here today, and please say hello to the listener.
Good morning. I'm happy to be here.
Thank you. Không biết rằng là cái microphone của ông trưởng biện lý có lớn không? Vì khi ông ta nói thì tôi nghe nó hơi là nhỏ một chút. Và quý vị biết là chúng tôi đang ở phòng ghi âm và chúng tôi đang nói chuyện với quý vị live để mà chúng ta có thể có những cái buổi hội thoại nói chuyện về vấn đề độc lập tư pháp. Ông Jeff Rosen là một người trưởng biện lý ở quận hạt Santa Clara đã 8 năm rồi, và ông đã là một người luật sư làm về những vấn đề cáo trạng cho cộng đồng đại diện cho người dân đã 23 năm. Và ở quận hạt Santa Clara này, ông đã làm việc rất là nhiều trên những cái hồ sơ liên quan đến hình sự. Và vì vậy, cái việc mà chúng tôi muốn nói đến ngày hôm nay là cái sự thu hồi vị trí của một người chánh án. Và ông chánh án này, ông đã ra một cái quyết định về một cái hồ sơ liên quan đến vấn đề sắc nhiễu tình dục của một học sinh. Và vì vậy, có những người hiện giờ đang muốn thu hồi cái vị trí của ông ta, và có những người ủng hộ người chánh án dưới cái chủ đề độc lập tư pháp. Và ông trưởng biện lý của chúng ta là người ủng hộ cho ông chánh án được ngồi lại trên cái vị trí của ông ta là vì cái vấn đề độc lập tư pháp. Mr. Jeff Rosen, I had give a little bit of information about you have been and working as a district attorney in our Santa Clara County here for 8 years and have been a prosecutor for 23 years. I have spoken a little bit about judicial independence, and I want to a community to understand why we are here today, and what question they may have for us. And if they do, they will call in. And that I am going to begin our talk today about the position, your position on the no recall regarding Judge Persky. Go ahead.
I don't support the recall of Judge Persky. I think that it threatens judicial independence. To understand why judicial independence is important, I think we need to think about our democracy as a table. And in order for a table to stand, it needs three strong legs. We have our executive branch, that's the president. We have our legislative branch, that's Congress. and then we have our third branch, which is the judiciary. And if we weaken the judiciary, which this recall will do, we threaten the balance of our democracy. And that is fundamentally why I'm against the recall.
Thank you so much. Tôi hỏi ông ta, vậy thì ông ta, vị trí của ông ta là như thế nào với cái vấn đề thu hồi người chánh án, ông tên là Persky, về cái việc mà đang xảy ra ngày hôm nay. Thì ông ta nói rằng là ông ta không có ủng hộ cái việc thu hồi là vì nó đe dọa đến cái việc tư pháp của, về vấn đề pháp luật của quốc gia Hoa Kỳ. Trong cái cuộc sống của chúng ta ở Hoa Kỳ này, democracy là một cái việc mà chúng ta thấy nó là một, ông ta so sánh nó là một cái bàn, mà cái bàn này nó có đến ba cái chân. Một cái chân là về vấn đề văn phòng của Tổng thống quyết định, về vấn đề Quốc hội quyết định và về vấn đề tư pháp quyết định. Và cái việc thu hồi này nó sẽ liên quan đến cái vấn đề tư pháp và nó sẽ làm lỏng lẻo và yếu đi cái quyết định của những người chánh án khi mà họ làm những cái việc liên quan đến tòa, đến những vấn đề về pháp lý. Perhaps I think that we should give the community a little bit of information, brief overview about what, why we get to the point today about the recall, what's the reason, what the case is about.
Sure. About 2 years ago, there was a party on the campus of Stanford University, and a lot of young people went to this party, including Emily Doe and the defendant, Brock Turner. Emily Doe had too much to drink, and after the party ended, she was found by two graduate students from Sweden who were on their bicycles, and they saw a man on top of a woman who appeared to be unconscious and not moving. The men yelled at the man on top of Emily Doe, Brock Turner, and he began to run away. The men caught him and held him until the police came and arrested him. Emily Doe was unconscious. The paramedics were called. She was taken to the hospital, and it was only after a couple hours that she regained consciousness. Her blood alcohol level was extremely high, and had she not received medical attention, she may have died. She was also, there was a investigation done, what's called a SART investigation, a sexual assault response team investigation, and it was found that she had been sexually assaulted by Brock Turner. He had put his fingers in her. And
I'm at par.
That is the, those are the generally the facts of the case. The defendant went to trial in Palo Alto, and he was charged with three different counts of sexual assault. He was convicted. He was represented by a very good defense attorney. We had an excellent prosecutor on the case. L.A. Kianersi is her name. The jury convicted the defendant of all three charges. The defendant was facing a maximum of 12 to 14 years in prison. The probation department recommended a 6-month sentence based in part on the defendant's lack of having a criminal record before this case. We in the DA's office recommended a 6-year prison sentence. We thought this was a very serious case. It is a very serious case. And the victim in the case, Emily Doe, wrote a very powerful victim impact statement describing what had happened to her, how she felt about this, and read that letter to the judge at the time of sentencing. The judge decided to follow the recommendations of the probation department over the objection of the district attorney's office and gave the defendant a six-month jail sentence and lifetime sexual registration. He has to register as a sexual offender for the rest of his life. That sentence, combined with the victim's very powerful impact statement, made many people, including myself, very angry and upset about the lenient sentence that the judge gave to the defendant in this case. And that lenient sentence in this particular case is what has led to the recall.
Thank you. I'm going to try to say all
of
this.
I know, I spoke a lot.
That's okay. No, you did a great job. Thank you very much. Kính thưa quý vị vừa mới nghe người trưởng biện lý của chúng ta nói về cái hồ sơ mà nó đưa đến cái chỗ ngày hôm nay. Nó là một cái việc làm xáo trộn cộng đồng luật pháp của chúng tôi đang ở quận hạt Santa Clara này. Hai năm về trước, một buổi tiệc được xảy ra ở trường đại học Stanford. Một cái cô gái, và họ sẽ không nêu tên, và một anh chàng đi học ở đó, họ đi cái party này và họ uống rất là nhiều rượu. Sau cái buổi vui chơi này thì hai người học sinh ngoại quốc đã thấy cái anh này đang nằm trên cái người của cái cô này, và cô này cố bất tỉnh. Và khi họ la thì anh này anh bỏ chạy. Và sau khi anh bỏ chạy thì một trong cái hai người học sinh ngoại quốc đó đã bắt được anh ta. Khi họ bắt được anh ta thì họ kêu cảnh sát tới, và cảnh sát đã tìm thấy cái cô này đang nằm bất tỉnh, và họ đưa cô ta vào nhà thương. Nếu mà cái mực nồng độ rượu mà cô này cô đã uống, và nếu đã không đưa cô ta vào nhà thương cấp cứu, thì sau 2 giờ đồng hồ mà người ta cố gắng làm cho cô này được tỉnh lại, và nếu cô không tỉnh lại thì có lẽ cô đã chết. Và với một cái bài thử, chúng ta gọi là cái bài thử về vấn đề tình dục, để cho thấy là cô này cô có bị sắc nhiễu hay không, thì họ tìm ra được là cô ông này ông ấy đã vi phạm cái việc đụng vào cái nơi riêng tư của cô này. Và khi đi ra tòa thì ông này ông ấy bị cáo trạng 3 cái tội, và 3 cái tội này là 3 cái tội nặng nề. Một người công tố viên rất là giỏi đã là cái người làm việc về cái hồ sơ này, nhưng anh ta cũng có một cái người luật sư đại diện cũng giỏi. Nếu anh ta bị cáo trạng cả 3 tội thì có lẽ anh ta sẽ đi tù một thời gian khá lâu, nhưng mà 12 cho tới 14 năm. Nhưng mà văn phòng quản chế đã đề nghị để cho anh ta có được một cái bản án chỉ có 6 tháng ở trong tù quận hạt, và anh ta có quản chế. Cùng một lúc anh ta sẽ là một cái người đăng ký về cái vấn đề là một người có hình sự sắc nhiễu tình dục suốt cuộc đời của anh ta. Cái người công tố viên này đề nghị 6 năm cho anh ta đi tù, 6 năm thôi. Vậy cái hồ sơ này là một cái hồ sơ rất là trầm trọng. Và vào cái ngày mà chánh án tuyên bố bản án cho anh này, thì cái cô này cô ấy đã đọc một cái bài viết về cái vấn đề làm sao cái việc này nó đã ảnh hưởng đến cuộc sống của anh ta và như thế nào. Và sau khi nghe tất cả những cái việc đó thì người chánh án này đã đi theo cái đề nghị của công tố của người quản chế, tức là cho anh này 6 tháng ở trong tù quận hạt và mấy năm bị quản chế và đi đăng ký mỗi một năm và đi suốt cuộc đời như vậy. Cái việc này nó xảy ra đã làm cho rất là nhiều người khó chịu, rất là nhiều người bực mình vì cái bản án nó quá nhẹ nhàng cho một cái hình sự quá trầm trọng. Và vì vậy nó đã đưa cái việc này đến cái vấn đề thu hồi cái vị trí của người chánh án này. Người công tố viên trưởng biện lý của chúng ta ngày hôm nay cũng rất là khó chịu, và ông cũng không có đồng ý về cái bản án. Nhưng mà rồi chúng ta sẽ nghe và chúng ta sẽ hiểu tại sao cái người trưởng biện lý của chúng ta lại không đồng ý về cái vấn đề thu hồi vị trí của một người chánh án của chúng ta ngày hôm nay. Và nếu trong thời gian tôi nói chuyện trên chương trình, nếu quý vị có những câu hỏi cho người trưởng biện lý của chúng ta về cái vấn đề này, quý vị có thể gọi ở số 408-947-7030, 408-947-7030, để tôi nói lại cái nguyên tắc của độc lập tư pháp là gì. Cái việc này nó được thiết kế để bảo vệ hệ thống công lý và luật pháp, và do đó duy trì cái sự tin tưởng và cái sự tự tin của công chúng trong các tòa án. Và vì vậy, cái hồ sơ này ngày hôm nay đưa chúng ta đi đến cái chỗ là chúng ta sẽ có cái quyền được đi bầu. Ngày 5 tháng 6 là cái ngày bầu cử sơ khởi. Và chúng ta có thể đi bầu để mà phản đối cái việc thu hồi vị trí của cái ông chánh án này, để chúng ta giữ lại cái sự độc lập tư pháp, hay là chúng ta sẽ bầu cử để mà bãi thoái cái vị trí của cái ông chánh án này, cũng như chúng ta sẽ đi bầu cử để mà bầu cho cái vị trí của cái người cảnh sát quận hạt mà chúng ta đã nói chuyện với bà vào một tuần trước. Thank you so much. I just went through the cases with the community in Vietnamese. Why so many people criticize Judge Persky for giving such a lenient sentence and you did not appeal it?
Yeah, that's correct. The reason that I, as the district attorney, did not appeal this sentence, which was too lenient, is there was no legal basis to do that. While I very strongly disagreed with the judge's sentence, it was lawful. He did not break the law in giving the sentence that he did. And so, since I'm sworn to uphold the law, I don't file motions that have no basis in the law. What needed to change in this situation was the law about sexual assault. And in fact, I wrote a law that made the punishment for sexually assaulting an unconscious person the same punishment as if you sexually assaulted a conscious person, which means that the next Brock Turner will go to prison for 3, 6, or 8 years, and a judge will not be able to give a sentence of less than 3 years in prison. I must add that as the district attorney, I am very familiar with the judges in our county and around our state. Most judges in our county and around the state would have done the same thing that Judge Persky did in this case, because the defendant, Brock Turner, was young, was at a college, and didn't have a criminal record. The community understood that sexual assault on college campuses was a very important and serious problem. That's why the legislature changed the law that I wrote and will now require that the next campus sexual assault like Brock Turner will result in a long prison sentence. That is, I think, the way to fix this situation.
Thank you so much. Tôi hỏi người trưởng biện lý của chúng ta là với cái hình phạt thấy thì nó rất là nhẹ và nhiều người đã phản đối cái việc này, nhưng mà tại sao ông ta lại không có phản đối? Vì ông ta đứng ở cái vị trí là bảo vệ dân, đại diện cho dân. Ông ta nói ông ta không phản đối cái hình sự nhẹ, nhưng mà không có một cái căn cứ gì trên pháp luật để mà phản đối. Ông ta nói rằng là ông chánh án này không có làm gì sai trước pháp luật. Và vì vị trưởng biện lý của chúng ta đã có lời tuyên thệ khi ông là luật sư là ông sẽ đứng ra bảo vệ luật pháp, bảo vệ quyền lợi của tất cả những người, nếu không có một lý do căn bản về pháp lý thì sẽ không có cái quyền cáo trạng hay là phản đối. Ông ta nói là cái việc cần phải thay đổi ngày hôm nay là thay đổi cái điều luật. Và ông ta đã viết ra cái điều luật này. Và cái điều luật này nói rằng là cho dù cái người nạn nhân đó bất tỉnh hay không bất tỉnh, thì cái người làm cái hành động sắc nhiễu tình dục đó với cái người nạn nhân đó sẽ phải đi tù 3, 6 cho tới 8 năm, ít nhất là 3 năm. Và là một người trưởng biện lý và là một người biện lý, ông ta rất là biết nhiều về cái việc này, về cái vấn đề xảy ra. Và ông ta nói rằng là hầu hết tất cả mọi chánh án ở trên toàn tiểu bang đều sẽ quyết định giống như ông chánh án Persky vậy. Bởi vì cái người defendant, tức là cái người bị cáo trạng tội ngày hôm nay, là một cái người có tội, là một cái người trẻ tuổi đang đi học đại học và cũng không có một cái hình sự gì trong quá khứ. Và người chánh án này đã hiểu như vậy. Nhưng mà ông ta cũng biết rằng là cái việc sắc nhiễu tình dục là một cái hành động quan trọng, rất là nghiêm túc. Và vì vậy, ông ta nói rằng là ông ta ủng hộ ông chánh án, cái quyết định của ông chánh án Persky, tại vì ông chánh án này đã đưa ra, đã làm theo những cái lời đề nghị của văn phòng quản chế. Mr. Rosen, are you concerned that with Judge Persky's decision, it makes the community have no confidence in the court system?
I certainly understand the community's concern over the lenient sentence that Judge Persky gave, and I very strongly share that concern. As I said, it's not only Judge Persky that would have given a lenient sentence in this case. Most of the judges in our county would have, until the law was changed. And I wrote the law, the change in the law, so that the public should have more confidence now in the legal system, because the law will now requires that the next Brock Turner will be sentenced to prison like any other rapist. And so I think the community's concern about leniency in cases of sexual assault has now been addressed by changing the law, not by changing the judge.
Tôi hỏi ông ta câu hỏi, vậy thì với cái việc mà ông chánh án này, ông mới đưa ra cái quyết định nhẹ nhàng như vậy, có phải nó làm cho cái sự suy nghĩ của cộng đồng về tin tưởng về cái hệ thống pháp luật nó đã bị phá tung hay không? Tôi có thể nói cái chữ đó. Ông ta nói rằng là ông ta hiểu cái sự quyết định, xin lỗi, cái sự suy nghĩ của cộng đồng về cái quyết định của cái ông chánh án này. Ông nói là, và ông hiểu rằng là không phải chỉ là ông chánh án này, nhưng mà hầu hết những người chánh án trong quận hạt của chúng ta cũng sẽ đưa ra cái quyết định như vậy, cho đến khi ông trưởng biện lý của chúng ta viết cái điều luật về cái vấn đề sắc nhiễu tình dục này. Và ông nói rằng là đến khi một cái người bị cáo trạng lần tới, nếu mà cái hành động này nó xảy ra, thì cái người đó sẽ bị kết tội không hẳn ở một cái tội nhỏ như vậy, không phải một thời gian ngắn như vậy, mà là sẽ bị một cái thời gian 3, 6 cho đến 8 năm. Và thưa quý vị, đây là một cái vấn đề rất là quan trọng. Tại sao? Vì chúng ta ở Hoa Kỳ này, chúng ta có luật pháp. Và với những điều luật đã được viết ra, tất cả những người chánh án, tất cả những người luật sư, tất cả những người biện lý, tất cả mọi người đứng ở trong cái vị trí hành luật đều phải tuân theo những điều luật đã được viết ra. Nếu mà chúng ta, một trong những người đang hành luật này, quyết định làm cái việc theo như ý họ muốn, thì chúng ta đã làm một cái việc gọi là làm hề cho cái vấn đề luật pháp. Và vì vậy, chúng ta cần phải xem rằng là cái quyết định của cái ông chánh án này là ông ấy thi hành luật để mà ông ấy làm một cái quyết định như vậy, chứ ông không có làm gì sai hết. Cho nên khi chúng ta quyết định đi bầu vào ngày mùng 5 tới tháng 6 này là bầu sơ khởi, và rất là nhiều người trong quý vị cũng có thể đã bắt đầu làm cái cuộc bầu cử khiếm diện rồi. Quý vị đã nhận được những cái phong bì đó ở nhà của quý vị rồi. Và quý vị biết rằng là quý vị khi bầu khiếm diện, quý vị gửi lại, quý vị không có phải trả tiền tem ha. Cho nên yêu cầu quý vị nên ngồi xuống xem lại những cái việc họ đưa ra vào cuộc bầu cử khiếm diện này, xin lỗi, bầu cử sơ khởi này, để quý vị quyết định, vì cái lá phiếu của quý vị rất là quan trọng, rất là quan trọng. Tôi không thể nào nói nó quan trọng hơn được như vậy, vì đó là cái quyền quý vị có khi quý vị là công dân Hoa Kỳ ở quốc gia này. Quý vị là một người công dân, đây là một trong những cái quyền, tôi có thể nói là một cái quyền quan trọng nhất, là quý vị bầu cử cho những người mà quý vị nghĩ rằng là họ làm việc cho dân và làm việc cho chúng ta. Cho nên đừng quên đi bầu nhé. Và ngày hôm nay vị trưởng biện lý của chúng ta lên đây để nói chuyện về vấn đề thu hồi lại vị trí của một người chánh án đã có một cái quyết định mà đã làm xáo trộn trong cộng đồng luật pháp của chúng ta ở đây. Và ông ta là người không ủng hộ cái việc thu hồi vị trí của người chánh án này. Ông ta không đồng ý. Mặc dù ông ta không đồng ý với quyết định của người chánh án này đã đưa ra, nhưng ông ta không đồng ý cái việc thu hồi, là vì Hoa Kỳ này chúng ta có hiến pháp. Ở đây chúng ta có luật pháp, có hiến pháp. Mr. Jeff Rosen, the voters have the right to recall in any state court judge for any reason. What is your view on the recall of Judge Persky today?
It is true that voters have the right to recall a judge in our state. However, they should only exercise that right where the judge has shown a pattern of bias or discrimination or incompetence. Judge Persky has not. He is well regarded as a judge. He's considered a good, fair, and thoughtful judge. And I think it's important for the community to understand how important it is for judges to act independently. Due process, equal protection, freedom of speech, freedom of religion, these are rights that judges protect. They are not always popular rights. Recently, our president proposed to deny any immigration to this country if you were from a Muslim country. Most Americans supported that. The courts struck that down as discriminatory. For people in the Vietnamese community, substitute Vietnamese for Muslim. It's judges that protect fundamental constitutional rights. Sometimes judges make mistakes like everyone else, but that doesn't mean they should be recalled.
Thank you. Tôi hỏi người trưởng biện lý của chúng ta là về cái vấn đề thu hồi. Những người đi bầu cử có cái quyền thu hồi bất cứ một người chánh án tiểu bang nào cho bất cứ lý do nào. Vậy thì cái sự suy nghĩ của ông trưởng biện lý của chúng ta là như thế nào? Ông ta nói đúng vậy, cái việc thu hồi là một cái việc có thể xảy ra và là một cái quyền của những người dân. Nhưng mà khi mà một người chánh án họ không có cho thấy cái sự thiên vị, họ không có cho thấy cho mình thấy cái sự họ không có đủ điều kiện để làm cái việc chánh án, và ông chánh án Persky là một người được coi như là một người tốt, một người công bằng, và là một người chánh án luôn suy nghĩ đến những cái việc mà ông phải làm dưới cái vị trí của ông. Và ông trưởng biện lý nói rằng là ông hiểu là cái việc này nó quan trọng như thế nào cho cộng đồng của chúng ta. Cái vấn đề mà gọi là bình đẳng, cái vấn đề gọi là tự do ngôn luận, tự do báo chí, ông ta nói rằng là chánh án là người có cái vị trí, có cái bổn phận phải bảo vệ những cái quyền hiến pháp này cho dân. Ông ta nói là chúng ta biết là một trong những cái việc nó xảy ra là từ chối cho những người định cư cư vào Hoa Kỳ này đến từ cái quốc gia Hồi giáo. Và cái việc mà yêu cầu từ chối đó đã bị tòa hạ bệ. Cứ thử tưởng tượng, nếu cái người mà đưa ra cái đề nghị không cho những người định cư vào Hoa Kỳ này là người Hồi giáo, mà thế vào đó là người Việt Nam thì sao? Người chánh án họ ngồi trên những cái vị trí đó để mà họ bảo vệ những cái quyền căn bản của chúng ta sống ở Hoa Kỳ này. Và vì vậy, kính thưa quý vị, mùng 5 Tây tháng 6 là cái ngày bầu sơ khởi. Chúng ta có cái trách nhiệm là những người công dân Hoa Kỳ, chúng ta phải đi bầu. Quý vị đã có quyền được bầu khiếm diện rồi. Nếu quý vị bận rộn, quý vị có thể lấy giấy bầu cử của quý vị ra, quý vị suy nghĩ, đọc và biết những gì mà quý vị đã được nghe, quý vị đã được biết, để quý vị bầu những cái người cho những người mà quý vị thấy là họ làm việc để giữ những cái điều khoản, điều luật, những hiến pháp của Hoa Kỳ, để giữ cho chúng ta được sống an toàn nơi chúng ta đang ở. Và những người ở trong vùng của chúng ta là chúng ta có quyền bầu cho những người đứng ở cái vị trí City Councilman, cho những người gọi là chánh án đang bị thu hồi, cho những người gọi là cảnh sát trưởng quận hạt mà chúng ta đã được nghe bà nói chuyện với chúng ta vào một trong hai tuần trước. Và vì vậy, nếu quý vị cần có những thắc mắc, quý vị có thể gọi cho chúng tôi về những vấn đề về pháp luật, để chúng tôi có thể giúp đỡ cho quý vị và hiểu thêm về những cái việc quý vị cần phải làm. Chúng tôi đã hết giờ rồi, thời gian thì rất là ngắn. Chúng tôi mong rằng là cái buổi nói chuyện của chúng tôi ngày hôm nay sẽ cho quý vị thấy một phần nào những cái việc nó đang xảy ra ở trong cộng đồng của chúng ta, và quý vị sẽ có thêm những cái tin tức để quý vị có thể quyết định và làm một quyết định chắc chắn, chín chắn hơn cho những cái việc đi bầu cử nhé. Mr. Jeff Rosen, we run out of time already. There's a lot more to say, but I think that we have brought to the community a very important message today, and I appreciate your time. Thank you so much for your concern for the community, and we would wish you the best, and thank you again. Please say goodbye to the listener.
Thank you for inviting me. I appreciated speaking with you.
Thank you so much.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Thank you very much, Mr. Jeff Rosen. Quý nhà vừa nghe xong buổi nói chuyện của ông Jeff Rosen, trưởng biện lý quận hạt Santa Clara, nói về độc lập tư pháp. Ngày hôm nay, nếu mà quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhà quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office để làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng nhiều, và hẹn luật sư Nguyễn Kim Phượng tối hôm nay từ 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút, chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới bình an ạ.